Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Úc 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Trải nghiệm tu luyện trong quá trình duy trì môi trường lành mạnh của kênh truyền thông. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 26 tháng 11, 2022. Con xin kính chào Sư Tôn. Xin chào các đồng tu. Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đồng tu đã luôn khích lệ và hỗ trợ tôi, giúp tôi có thể buông bỏ nhân tâm. Hôm nay, tôi xin chia sẻ thể hội tu luyện của bản thân khi tham gia hạng mục truyền thông. 7 năm trước, tôi từ bỏ công tác quản lý trong công ty người thường để tham gia vào một công ty truyền thông tiếng Trung độc lập do các học viên Đại Pháp thành lập. Tờ báo phát triển tốt và nhanh chóng đi vào hoạt động khả quan với số thành viên ngày càng gia tăng. Thị phần của chúng tôi được mở rộng với nhiều sản phẩm mới. Thu nhập từ quảng cáo không những đủ trang trải sinh hoạt phí cho nhân viên, mà còn có lợi nhuận để phát triển kênh truyền thông mới. Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp đó không kéo dài. Ở vĩ mô, thị trường báo in suy giảm nhanh chóng. Thị trường quảng cáo vốn là nguồn sống của các kênh truyền thông, nhanh chóng bị suy giảm để nhường chỗ cho quảng cáo trực tuyến và truyền thông mạng. Thị trường báo in bị thu hẹp nhanh chóng. Khi virus Trung Cộng bắt đầu tàn phá thế giới vào năm 2020, đặc biệt trong thời gian dài phong tỏa ở Melbourne, Sydney và các thành phố khác, doanh thu quảng cáo của chúng tôi đột ngột sụt giảm. Nhiều khách hàng rời đi mà không quay lại. Việc mở rộng ban biên tập và phát hành kênh truyền thông trực tuyến đòi hỏi sự đầu tư rất lớn, nhưng không thể lập tức mang lại doanh thu. Văn phòng vốn dĩ đầy ắp tiếng cười, giờ quạnh vắng trong đợt phong tỏa, và chỉ có tôi cùng một vài đồng tu đến làm việc. Toàn bộ hạng mục bao trùm bởi một bầu không khí bi quan. Một điều phối viên cùng nhiều đồng tu cốt cán trong nhóm kỹ thuật và thiết kế, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đã phải rời đi. 1. Kiên trì vượt qua khó khăn. Nhìn lại, đây là lần khủng hoảng lớn nhất mà tôi gặp phải từ khi tham gia hạng mục truyền thông này. Tháng 10 năm 2020, doanh thu quảng cáo sụt giảm còn chưa đến một nửa so với trước đây, nhưng chi phí in ấn vẫn tăng cao. Lúc đó tôi được bổ nhiệm làm điều phối viên chính ở văn phòng Melbourne. Người tổng điều phối tại Sydney lo lắng về tình hình của chúng tôi, nhưng anh ấy nói sẽ hỗ trợ hết mình và chia sẻ gánh nặng công việc cùng tôi. Trước đó một thời gian, nhân tâm của tôi đã rất nặng và chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy số tiền mà tôi đã tích lũy được trong mấy năm qua nhờ những nỗ lực trong việc quảng cáo cho tờ báo sẽ sớm ra đi. Tôi than phiền rất nhiều, than phiền về những hạng mục chúng tôi vội vàng phát triển không thu được kết quả tốt. Than phiền các đồng tu khác không có tầm nhìn bao quát và không có định hướng cho tương lai. Than phiền các đồng tu trẻ không lường trước những khó khăn của hạng mục và rời đi khi lương bị giảm. Tôi thường hành xử thiếu tử bi. Mặc dù trên bề mặt tôi vẫn hòa ái với các đồng tu, nhưng trong tâm tôi chất chứa đầy sự bất bình. Công việc kinh doanh của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vào lúc đó, một đồng tu nhắc nhở tôi là bất cứ khi nào nhóm kinh doanh ở Melbourne có trạng thái kém, thì mọi người cần tăng cường học pháp. Khi chúng tôi học pháp cùng nhau và tập trung vào tu luyện, thì công việc kinh doanh tốt lên một cách thần kỳ. Từ khi bắt đầu đại dịch, chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Việc học pháp nhóm hàng sáng cũng bị gián đoạn và có nhiều can nhiễu. Vị đồng tu này nói với tôi, anh là điều phối, anh nên tổ chức cho mọi người học pháp cùng nhau. Sau khi nghe thấy điều đó, tôi lập tức hiểu ra đây là sư phụ điểm hóa cho tôi thông qua miệng của đồng tu. Tôi đã quá bận rộn với công việc, quá mệt mỏi khi đương đầu với đủ loại vấn đề nên đã buông lơi việc học pháp và tu luyện. tôi luôn hướng ngoại khi gặp vấn đề. Tôi đặc biệt cảm kích đồng tu đã nhắc nhở và nhận ra đây là cách sư tôn cấp cho tôi cơ hội tu luyện. Đây mới là yếu tố then chốt để làm tốt hạng mục truyền thông. Tôi lập tức khích lệ mọi người tham gia học pháp nhóm mỗi sáng và chia sẻ thể ngộ giữa các nhóm nhỏ và nhóm lớn ở Melbourne. Từ đó trở đi, hàng sáng chúng tôi học pháp cùng nhau và vào mỗi sáng thứ hai chúng tôi lại cùng nhau trao đổi. Tôi và các đồng tu đều mở lòng chia sẻ, hướng nội tìm và phơi bày nhiều chấp trước như tâm tật đố, tâm lợi ích, tâm sắc dục, tâm cầu danh, vân vân. Những tâm chấp trước này thường ẩn giấu rất sâu như một lớp vật chất màu đen dày không thể bị tiêu trừ, tạo thành chướng ngại cho việc tu luyện của chúng tôi và ảnh hưởng đến sự phát triển của hạng mục. Khi giao lưu, các đồng tu cũng thiện ý nhắc nhở tôi rất nhiều. Ví dụ có đồng tu nói tôi không công bằng, cũng có đồng tu nói tôi tự tư, còn có đồng tu đề cập là có lúc tôi nói những lời thiếu từ bi, gây tổn thương người khác. Có những lời góp ý thực sự động chạm đến tôi, nhưng tôi hiểu những chia sẻ đó là điều then chốt giúp tôi đề cao. Dần dần, tôi hình thành thói quen hướng nội tìm, có thể thông cảm và bao dung với các đồng tu. Tôi biết rằng, khi vật chất bất hảo bị tiêu trừ, tâm tính đề cao thì dung lượng tâm được mở rộng. Trạng thái cả nhóm của chúng tôi đã được cải thiện. Khi luyện công cùng nhau lúc nghỉ trưa, trường năng lượng trong văn phòng cũng ngày càng tốt hơn. Tôi cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi và các đồng tu đến gặp các khách hàng. Chúng tôi ký các đơn đặt hàng mới, hết cái này đến cái khác. Đồng thời, doanh thu quảng cáo của chúng tôi không còn bị giảm nữa. Việc kinh doanh trực tuyến mới triển khai cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. 2. Đại pháp cấp trí huệ giúp chúng tôi có định hướng mới cho công ty truyền thông. Trong quá trình vận hành hạng mục truyền thông, tôi thật sự đã trải nghiệm việc trí huệ và sức mạnh được sư tôn gia trì sau khi tâm tính đề cao. Khi vận hành một doanh nghiệp, các doanh nhân đều phải xác định văn hóa công ty và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tôi ngộ ra rằng, văn hóa công ty của chúng tôi là văn hóa tu luyện. Khi có văn hóa tu luyện này, thì năng lực cạnh tranh của chúng tôi là vô cùng mạnh. Bởi vì tu luyện là nguồn gốc của trí huệ cho sự thành công của hạng mục và là sự bảo đảm căn bản để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Khi chúng tôi áp dụng văn hóa tu luyện trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, đồng thời học hỏi các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp của người thường, chúng tôi có thể tạo bước đột phá trong hạng mục và tạo ảnh hưởng to lớn trong xã hội, đạt được mục đích giảng chân tướng và cứu người. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, nên rất tôn trọng những biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên và nhân viên thiết kế trong hạng mục. Tôi xem mình là một nhân viên kinh doanh, mang lại nguồn lực tài chính, giúp hạng mục phát triển. Sư phụ giảng, nếu chư vị có thể khiến nó có phối hợp tốt về quản lý, đặt hết tinh thần sức lực vào thị trường này, khiến hiệu quả kinh tế được nâng lên cao hơn, thế thì có thể bảo đảm rằng một bộ phận người làm sẽ có thu nhập. Sau đó, khi mà kinh tế càng ngày càng tốt hơn, thì sẽ có thể trở thành hoàn toàn là một hãng vận hành một cách bình thường, có thể nuôi được tờ báo, nuôi được những người tham gia, đó là hoàn toàn có thể làm được. Mấy năm trước tôi nói rằng, ấy là mục tiêu, còn hiện nay nói rằng, đó đã là khả thi rồi. Trích, giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009, giảng pháp tại các nơi 10. Lời giảng của sư phụ khiến tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bằng cách tăng cường quản lý và dựa vào hạng mục, chúng tôi có thể phát triển ngày càng tốt hơn. Không chỉ giảng chân tướng và trợ sư chính pháp, chúng tôi còn cung cấp một môi trường làm việc ổn định cho những đồng tu đang chứng thực pháp thông qua hạng mục truyền thông. Trên thực tế, trong vòng một năm sau khi đại dịch bùng phát, tờ báo của chúng tôi đã có được mức lợi nhuận khá tốt và có thể trả lương với mức lương tương đương các công ty người thường, thu hút thêm nhiều đồng tu tham gia. Tại thời điểm thị trường báo giấy nhanh chóng suy giảm, chúng tôi áp dụng phương pháp tận lực giữ lại số lượng độc giả nhiều nhất có thể, đồng thời vừa quảng cáo báo giấy vừa phát triển báo mạng, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp địa phương theo nhiều phương thức khác nhau và mở rộng thêm nhiều nguồn thu nhập mới. Sư phụ giảng, có rất nhiều kênh truyền tin tiếng Trung, ở tình huống kinh tế suy thoái hiện nay đều rất khó kinh doanh, một số đã đóng cửa rồi. Nếu mọi người làm tốt hơn lên một chút, thì sẽ phát triển nhanh hơn. Sự việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, mọi người làm mà tốt, trong cứu độ chúng sinh sẽ có thể nhượng ra con đường rộng rãi hơn cho chư vị, thị trường có thể sẽ lớn hơn. Như thế chính là tạo ra điều kiện tốt đẹp hơn cho việc chư vị làm báo chí này cho tốt. Tuy nhiên tự bản thân chư vị cần phải biết lợi dụng thời cơ này, nghĩ biện pháp khiến nó có thể duy trì ổn định vững vàng, giống như công ty kênh truyền thông thông thường của xã hội. Trích, giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009, giảng pháp tại các nơi 10. Nhìn lại quãng thời gian khó khăn trong đại dịch, tôi ngộ ra, chính niệm đã chiến thắng nhân tâm. Bởi vì chúng tôi luôn giữ một niệm, đây là công cụ giảng chân tướng quan trọng, cần phải duy trì để chúng sinh có thể đọc được. Sư Tôn luôn giúp chúng tôi tìm ra con đường để tồn tại. Thông qua báo giấy và báo mạng, chúng sinh biết được chân tướng và nhiều doanh nhân tiếp xúc với chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp. Mỗi đồng nghiệp mới tham gia vào nhóm chúng tôi sau năm 2020 đều cùng chúng tôi học Pháp vào thứ hai hàng tuần và chúng tôi cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện dựa trên Pháp. Khi học Pháp cùng nhau như vậy, chúng tôi dễ dàng quản lý nhóm bởi các đồng tu đều hướng nội khi gặp vấn đề. Và chúng tôi nhận ra không chỉ học Pháp và tu luyện tốt, mà kỹ năng chuyên môn cũng cần cải thiện. Chỉ khi đó chúng tôi mới phục vụ khách hàng được tốt, tạo ảnh hưởng lên người thường và chứng thực Pháp. Cách đây 3 năm, đội ngũ thiết bị số được thành lập với sự chỉ dẫn của Sư Tôn và sự phối hợp của các đồng tu. Hiện nay chúng tôi đã có thể cung cấp nhiều dịch vụ cho khách hàng, bao gồm thiết kế trang web, tiếp thị trực tuyến, tiếp thị mạng xã hội. Một số dịch vụ đã bắt đầu có lợi nhuận và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của nhóm truyền thông. Tuy môi trường kinh doanh vẫn khó khăn, nhưng các đồng tu và tôi đều vững tâm. Sự vững tâm này đến từ việc học Pháp và thực tu. 3. Tu bỏ chấp trước vào tự ngã là nền tảng của việc điều phối nhóm. Mặc dù tôi đã làm việc ở phòng tiếp thị và bán hàng trong một thời gian dài và dần dần trở thành người điều phối của hạng mục, nhưng tôi vẫn khó để từ bỏ chấp trước vào doanh số bán hàng. Tôi thấy vui khi doanh thu bán hàng chung của công ty tăng, nhưng khi hiệu quả bán hàng của cá nhân tôi sụt giảm, thì tôi vẫn cảm thấy buồn. Khi người khác nói tôi thật là giỏi và tôi là nhân viên kinh doanh hàng đầu, thì tôi thầm vui mừng. Khi có học viên nói, anh có tầm nhìn xa thật đấy, anh có thể nhìn thấy cơ hội của việc chuyển sang công nghệ số và phản ứng rất nhanh. Tôi cảm thấy mình thật xuất sắc, nghĩ mình đã làm tốt. Tôi còn nghĩ mình có thể mở rộng hạng mục này để các đồng tu khác có thể tham gia. Nhưng do tâm cầu danh và chấp trước vào tự ngã mạnh mẽ nên kế hoạch này không được thuận lợi lắm. Đằng sau tâm hiển thị này, chính là tư tâm rất lớn. Tôi đột nhiên ngộ ra, chỉ bằng cách loại bỏ tự ngã và tu bỏ tâm cầu danh lợi, chúng tôi mới có thể thực hiện tốt công việc và khiến hạng mục phát triển tốt và có ảnh hưởng lớn mạnh. Tôi ngộ ra, sư phụ luôn trông chừng hạng mục này của chúng tôi, chỉ dẫn chúng tôi đi trên con đường chân chính và làm tốt công việc. Giờ đây, cả nhóm chúng tôi làm việc gắn bó hơn. Tôi vô cùng cảm kích sự khích lệ của các đồng tu để tôi viết bài chia sẻ này. Trong quá trình viết bài, tôi nhận ra vài tâm chấp trước của bản thân mình và phóng hạ chúng. Điều này rất quan trọng cho tu luyện cá nhân của tôi và chắc chắn sẽ tốt cho sự phát triển của hạng mục. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.